Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để làm lễ tôn kính tưởng niệm ngày xuất gia vĩ đại của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tôi xin mượn một vài câu chuyện ở trong lịch sử của loài người để nói về cái ý nghĩa của ngày xuất gia này. Tần Thụy Hoàng, như tất cả ai từng am hiểu về lịch sử Trung Hoa cũng đều biết, đó là một bào chúa, một con người mặc dầu đã thống nhất được đất nước Trung Hoa, nhưng lại là một con người đã đem thân mạng của con người ra để xây đắp cho cái vương quyền của mình. Tần Thụy Hoàng đó đã từng mơ một giấc mơ, đó là mơ cái giấc mơ trường sanh bất lão, sống mãi mà không bao giờ già, sống mãi mà không bao giờ chết. Để rồi ông ta đó đã cho biết bao nhiêu người lên núi tìm những vị tu tiên để cầu mong cái thuốc trường sanh. Nhưng thuốc nào có được đâu quý vị. Cuối cùng, ông bào chúa này đã chết một cách tức tưởi trên dọc đường đi trở về kinh đô của mình. Thịt rửa chẳng còn có gì để lại. Một nhân vật lịch sử khác, đó là chúa tể của Mông Cổ. Ông là người đã dùng bạo lực, dùng sức mạnh để chinh phục cả một miền đất rộng lớn, thậm chí chinh phục tới cả Âu Châu, cả cái thành phố La Mã lúc bấy giờ. Ông bào chúa này đã từng nói với Cẩn Thận trong những ngày cuối cùng cuộc đời của mình: ta, một kẻ cái thế trên đời này, đã từng chinh phục biết bao nhiêu đất đai, đã từng biển bao nhiêu triều người quỳ mọc dưới chân ta. Các ông có thấy ta đây là một bậc anh hùng cái thế không? Đúng, ông ta là một bậc anh hùng cái thế. Nhưng một vị đại thần lúc bấy giờ đã từng cảnh tỉnh vị chúa tể Mông Cổ này rằng: thưa ngài, đúng là bề hà đã chinh phục biết bao nhiêu đất đai, đã bắt biết bao nhiêu con người quỳ mọc dưới chân của mình để mà vâng phục uy quyền của mình đó. Nhưng hà thần này chỉ xin hỏi bề hà một câu thôi, đó là mai này mà bề hà băng hà, bề hà chết đi, hỏi rằng cái tấm thân của bề hà sẽ chiếm được bao nhiêu tất đất ở trên cái mặt đất này. Thưa quý vị, ai chết rồi cũng chỉ nằm xuống trong 3 tất đất của mình mà thôi, chẳng mang theo được gì hết tất cả. Thêm một nhân vật lịch sử khác, đó là Alexander Đại Đế. Vì chúa tể này cũng đã từng tạo ra cả một lục địa rộng lớn làm đế quốc của mình, trong đó có cái đất nước Ấn Độ, quê hương của Đức Phật. Nhưng Alexander Đại Đế đó, trong khi đem quyền lực, đem bạo lực để chinh phục cả một đất nước rộng lớn, thì ngược trở lại cái đời sống tâm linh của Ấn Độ, và trong đó có cái tinh thần Phật giáo, trở lại để chinh phục cái tâm hồn của cái vị Đại Đế này. Để rồi khi Alexander sắp sửa băng hà, ông ta để lại di chúc một câu, đó là: mai này mà khi ta chết đi, hãy nhớ khi liềm ta, làm thế nào để hai cái bàn tay của ta để ra ở ngoài cái chiếc hộp. Cần thần mới hỏi, tại sao bệ hạ lại làm như thế? Người ta chết đi liềm là liềm cả toàn thân ở trong quan tài, mà bệ hạ là muốn để hai đôi tay của mình ra phía ngoài. Alexander Đại Đế, người đã chinh phục và đồng thời bị chinh phục bởi cái tâm linh của Ấn Độ đó, đã trả lời rằng, đó là bởi vì ta muốn nói với tất cả mọi người, tất cả thần dân, ta sinh ra với hai bàn tay trắng, chẳng có gì ở trên đôi tay của mình hết cả. Và rồi, ta chinh phục bao nhiêu thứ, ta tạo lập cả một đế quốc rộng lớn. Nhưng giờ này ta hiểu được một điều, đó là khi ta chết đi, ta cũng hai bàn tay trắng mà thôi. Ta muốn cho tất cả thần dân hãy học lấy cái bài học đó ở nơi chính cuộc đời của một bậc đế vương như ta. Thưa quý vị, tất cả mọi cái trên đời này rồi sẽ là như thế. Chẳng ai ra đi mang theo quyền lực, mang theo danh vọng, mang theo lời lộc, tiền tài của cải, hay bất cứ cái gì ở trong cái đời sống thế gian vật chất hư ảo này đây. Thưa quý vị, Đức Phật, Ngài cũng sinh ra ở trong hoàng cung, mà ngai vàng đang chờ đợi ở Ngài đó. Ngài sống trong nhung lụa, trong lâu đài điểm ngọc. Ngài cũng có vợ đẹp, Ngài cũng có con yêu. Nhưng mà Ngài đã dám từ bỏ hết tất cả những thứ đó, từ bỏ luôn cả cái ngai vàng của một bậc đế vương mà thế gian này ai cũng mong ước. Thậm chí người ta giết nhau, anh em ruột thịt hại nhau để mà chiếm đoạt được cái ngai vàng, cái ngôi vị chúa tể của mình. Nhưng Đức Bổn Sư của ta đó, ngay cả trong cái dục lạc của thế gian này, ngay cả bao nhiêu những cái vinh hoa phú quý của cả một cuộc đời một bậc đế vương, Ngài đã sớm ý thức tất cả cái đó chỉ là hư ảo, không có cái giá trị gì chân thật để có thể mang lại hạnh phúc chân thật cho con người ở đó. Mà Ngài ngay từ cái thuở còn trẻ đã dám từ bỏ hết tất cả để đi xuất gia cầu đạo. Alexander Đại Đế phải đợi cả một cuộc đời trôi qua mới học lấy cái bài học đó. Vì chúa tể của Mông Cổ phải đợi một cái vị cần thần cảnh tỉnh mình để nhận ra cái bài học vô thường của đời sống đó. Nhưng mà Đức Phật, ngay từ cái thuở tuổi còn thanh xuân, đã sớm nhận ra tất cả cái hư ảo của đời sống này. Và vì vậy cho nên, Ngài đã dám từ bỏ hết tất cả. Từ bỏ vợ đẹp con yêu, không phải bởi vì Ngài không có cái tình yêu chân thật với người vợ của mình, với đứa con của mình. Nhưng mà Ngài nhận ra rằng, cái tình yêu đó nhỏ hẹp biết bao nhiêu. Cái tình yêu đó chỉ là sợi dây bằng nhung lụa để trói chặt con người ở trong cái biển khổ này thôi. Ngài là dám từ bỏ cuộc sống ăn chơi dục lạc, bởi vì Ngài đã sớm nhận ra rằng cái cuộc sống ăn chơi hưởng thụ dục lạc trong cuộc đời, cuộc sống đó thật không xứng đáng với cái phẩm giá con người. Cuộc sống đó chỉ để con người chìm đắm ở trong cái biển khổ này mà không thoát ra được mà thôi. Ngài sớm từ bỏ luôn cả ngai vàng cũng bậc đế vương để trở thành một người sa môn, một người đi bằng đôi chân của mình ở trên mặt đất này với chỉ một chiếc áo quạnh thân mình để đi tìm cầu cái ánh sáng của giải thoát giác ngộ, tìm cầu cái câu trả lời đâu là cái ý nghĩa chân thật của đời sống này, đâu là con đường đưa tới hạnh phúc an lạc chân thật cho con người, đâu là cái con đường để giải thoát con người ra khỏi tất cả vòng khổ đau quanh quẩn. Ngài từ bỏ hết tất cả để đi tìm câu trả lời cho cái đó. Quý vị, ai là người trong lịch sử thế gian mà dám có một sự từ bỏ vĩ đại như Đức Phật đã từ bỏ như thế? Ngài từ bỏ tất cả, từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ vợ đẹp con yêu, từ bỏ cả một cuộc sống nhung lụa giàu sang phú quý, chỉ để đánh đổi tất cả cái đó để chỉ mong câu trả lời cho cả loài người trên cái mặt đất này. Đâu là cội nguồn của tất cả đau khổ? Đâu là cái sợi dây từng trói buộc con người ở trong cái biển khổ này? Trong cái biển khổ của sanh ra, của già đi, của bệnh hoạn, rồi của sự chết chóc. đâu là cái con đường đưa tới hạnh phúc, an vui chân thật. Và Ngài đã dám từ bỏ tất cả cái đó. Hãy hình dung quý vị, nếu Đức Phật không từ bỏ cái đó, nếu Đức Phật vẫn trở thành một bậc đế vương ở trong cái lịch sử Ấn Độ lúc bây giờ, cái gì Thái tử Tất Đạt Đá, một bậc đế vương như vậy sẽ để lại cho loài người? Chẳng có gì để lại đâu quý vị. Cùng lắm thì giống như Tần Thủy Hoàng để lại một cái dạy Vạn Lý Trường Thành. Nhưng khi để lại Vạn Lý Trường Thành, đừng quên rằng cái Vạn Lý Trường Thành đó chính đã là nơi, chính đã là cái được đánh đổi bằng sinh mạng của hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm vạn những con người ở nơi đó. Đức Phật từ bỏ thế tất cả, để cuối cùng Ngài chứng thành cái đạo quả. Chứng thành đạo quả cái gì? Ngài nhìn rõ được, thông suốt được tất cả cái cội nguồn của đau khổ ở trên thế gian này. Ai không đau khổ quý vị? Nghèo đau khổ đã đành, giàu có cũng đau khổ. Những kẻ làm dân đen đau khổ đã đành, những bậc đế vương, những ông tổng thống, những kẻ nắm quyền uy tột bậc trong xã hội cũng là kết thúc trong đau khổ mà thôi. Có ai có đau khổ trên đời này đâu? Nhưng mà có mấy ai dám nhìn rõ được cái cội nguồn của tất cả những khổ đau này? Không. Đức Phật từ bỏ tất cả để đi tìm lại cái cội nguồn của đau khổ đó, để thấy rõ cái gốc của đau khổ nằm ở đâu vậy? Thưa quý vị, cái gốc của đau khổ chính là nằm ở đến cái sự mê muội của con người và của tất cả chúng sanh. Cái gốc của đau khổ chính là cái sợi dây tham ái, nó trói buộc con người trong những hạnh phúc hư ảo, để rồi cuối cùng chỉ có đau khổ là câu trả lời cho chính mình mà thôi. Đức Phật từ bỏ tất cả để đi tìm câu trả lời, và Ngài đã thấy được cái câu trả lời như thế. Và thấy được câu trả lời để thấy rõ được cái cội gốc của đau khổ, để chặt đứt cái cội gốc đó, chặt đứt cội nguồn của đau khổ, sự đau khổ sẽ chấm dứt. Và đồng thời Ngài mở ra một con đường để mà chấm dứt đau khổ, để mà thành tựu được cái sự an lạc, thanh bình và chân lý cho con người ở trên mặt đất này. Sự an lạc đó, sự thanh bình đó nằm ở đâu vậy? Nằm ở nơi cái sự, nằm ở nơi chỗ cắt đứt tất cả những sợi dây tham ái, phá vỡ đến cái ngục tù vô minh chôn vùi con người ở trong hư ảo khổ đau. Hạnh phúc an lạc ấy nằm ở đâu vậy? Nằm ở sự giải thoát của con người ngay ở trong cuộc sống hiện thực này đấy. Mà để giải thoát như vậy thì làm thế nào? Con người phải nhìn thấy được sự thật. Cái sự thật của đau khổ cũng như là cái sự thật của hạnh phúc, của an vui. Đức Phật, Đức Bổn Sư của tất cả chúng ta đó, Ngài nhìn rõ tất cả cái cội nguồn của đau khổ này. Đồng thời Ngài cũng nhìn rõ được cái cội nguồn của tất cả hạnh phúc. Cội nguồn đó là đâu? Thưa quý vị, cội nguồn đó cũng không ở đâu xa hết. Và đây là cái sự thật mà tôi vẫn cứ nghĩ là sự thật vĩ đại. Mà nếu không phải một bậc đại giác Thế Tôn hỏi rằng ai trong cuộc đời này có thể khai mở cho mình sự thật đó, thưa quý vị, chính là ở đến cái tâm của con người, ở đến cái tâm thức của tất cả chúng sanh đấy. Gốc của đau khổ cũng là từ ở cái tâm thức mê muội, và gốc của hạnh phúc an vui chân thật cũng chính từ cái tâm của con người, chứ không ở đâu khác hơn thế. Tâm này mà bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa tham dục, sân hận, thù hận không ngừng, tâm đó chính là cội nguồn của tất cả khổ đau. Hãy học lại cái bài học của lịch sử để thấy tất cả chiến tranh, tất cả khủng bố, tất cả thù hận xưa nay trong lịch sử từ đâu? Chỉ là từ cái cuồng vọng của những con người nắm quyền lực trong tay. Mà sợ gì cuồng vọng là bởi vì những con người này ảo tưởng rằng với quyền lực mình sẽ có được tất cả những hạnh phúc tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng sự thật đã không cho thấy như thế. Hai nữa, cũng chính ở cái con người mình đấy, khi nào mà bao nhiêu cái tham ái, bao nhiêu sân hận, bao nhiêu ganh tỳ đố kỵ, bao nhiêu hận thù, tất cả đều ra hết tất cả rồi, thì thưa quý vị, ngay cái tâm này của mình, hạnh phúc có mặt. Và đó chính là tâm Phật, đó chính là Phật Huệ, đó chính là Phật Tri Kiến, đó chính là cái tâm giác ngộ ở nơi mỗi con người vốn có sẵn. Đức Phật Ngài từ bỏ tất cả để chỉ ra cái sự thật cho con người thấy rõ cái cội nguồn của đau khổ mà từ bỏ, thấy rõ cái cội nguồn của hạnh phúc để mà vun trồng, để mà tưới tẩm nó lên. Tất cả nơi tâm ta, thưa quý vị, tàn bạo nhất cũng nằm nơi tâm ta, mà từ bi trí tuệ hỷ xả tất cả cũng đều nằm ở nơi tâm của ta hết cả. Đức Phật từ bỏ tất cả, và thường có câu nói rằng bỏ tất cả để mà được tất cả, bỏ tất cả bao nhiêu thứ hư ảo để được tất cả những gì cao quý nhất, tốt đẹp nhất, chân thật nhất. Từ bi trí tuệ, đó là cái chân thật ở nơi tâm người. Hạnh phúc an lạc tất cả đều từ ở nơi đó. Đức Phật dám vứt bỏ tất cả để rồi Ngài thành tựu được tất cả những gì cao quý nhất ở nơi mình. Từ một cái tâm hồn chìm đắm trong mê mờ tâm tối, để mà tranh chấp, để hơn thua, để hận thù, để tham dục trói buộc đủ thứ cả, buông hết tất cả để trở về với cái tâm vốn là trong sáng, vốn là đầy từ bi, vốn là đầy trí tuệ. Đó là cái mà Đức Phật đã thành đạt từ sự từ bỏ vĩ đại đó. Ai là người dám từ bỏ sự vĩ đại như thế? Ít lắm, thưa quý vị. Và cũng bởi vì ít lắm cho nên con người cuối cùng lịch sử vẫn chỉ viết lên bằng máu, bằng hận thù, bằng khủng bố, bằng chiến tranh, như ta thấy đầy dày ở trong cái lịch sử của loài người, và đặc biệt ngay cả ở trong cái thời hiện đại mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Đức Phật không để lại một vạn lý trường thành, nhưng mà Ngài để lại một trái tim từ bi, Ngài để lại một cái trái tim giác ngộ để mà thức tỉnh con người, để mà cho con người tìm trở lại cái con đường thanh bình an lạc, và để thực chứng được cái chân lý ở trong cuộc đời này. Có ai từ bỏ như thế, và có ai thành tựu được như thế như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả chúng ta đâu, quý vị. Cho nên cái vĩ đại của Đức Phật không phải là chinh phục con người bằng bạo lực, bằng uy quyền, bằng lời lộc. Cái vĩ đại của Đức Phật là dám từ bỏ tất cả để chinh phục con người bằng trái tim từ bi, bằng ánh sáng giác ngộ. Và chính vì vậy cho nên cho đến ngày nay 2500 năm hơn đã trôi qua rồi, quý vị, nhưng trái tim từ bi của Phật đó vẫn còn nguyên vẹn để nuôi dưỡng cho con người niềm hy vọng về một nền hòa bình an lạc chân thật. Cái ánh sáng giác ngộ mà Đức Phật đã thực chứng đó vẫn còn đó để tiếp tục soi sáng cho con người giữa bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tranh chấp, bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu thù hận khủng bố. Vẫn còn cái ánh sáng đó để con người có thể hướng tới một cái thế giới hòa bình an lạc hơn, đẹp hơn cho con người và tất cả vạn loài trên cái mặt đất này. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta là con Phật. Hãy trở về trong cái trái tim từ bi đó. Hãy trở về trong cái ánh sáng giác ngộ đó. Để không phải để giàu có hơn, không phải để có quyền lực hơn, mà để có được cái suối nguồn mà làm cho cái thế giới này, mặt đất này đang đầy khỏi lửa thù hận, đầy khỏi lửa chiến tranh, trở thành một nơi chốn từ bi, hỷ xả, trí tuệ, để cho con người có thể sống hạnh phúc, an lạc với nhau hơn. Ai là người con Phật mà không tự hào cái điều đó? Tự hào mình đã sinh ra để mà gặp được Đức Phật, gặp được Phật Pháp. Sinh ra trong cái thế giới đầy hận thù chiến tranh, nhưng mình vẫn còn đó. Tất cả những gì cao quý nhất ở nơi cái con đường giác ngộ mà Đức Phật khai mở sau khi đã từ bỏ tất cả mọi thứ hư ảo ở trong cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Sa Nặc ơi, con về đi nhé. Ta ra đi vì nhân loại cuồng say. Bao phong sương, bao mưa gió dạn dày. Ta nào xa khi đi tìm chân lý. xa nặng ơi, con về đi nhé. Ta đang nghe tiếng gió vọng lời than, ôi nhân gian sao cứ mãi đọa đây, ôi trần gian trầm luân vòng sinh diệt. Nay ta đi quyết tìm ra chân lý, cho muôn người bát ngát trong tình thương. Lệ thôi rơi trên khắp các nẻo đường, đời sẽ hết khổ đau và sân hận. Xa nặng ơi, con về đi nhé. Giờ đến rồi, ta đã qua sông. Ngày mai đây, cuộc sống rực ánh hồng. Nhân loại sống trong nguồn vui vô tận. Ngày mai đây, cuộc sống rực ánh hồng. Nhân loại sống trong nguồn vui vô tận.
Lưu truyền: gió lặng trưa nay, bốn cây trắc bá một hàng, bức tường gọi nước thời gian, loang lổ mỏi mòn, chìm lặng bơ vơ hồn gạch đá. Trời xanh ơi bình lặng, tôi tới hôm nay thăm dò tuổi gạch. Những tảng đá chồng lên nhau, kiên nhẫn tháng này năm nọ, đợi chờ thương biết mấy. Thịt da tôi trên nẻo đường sa mạc ghé qua mau, để lại chút ấm lòng bàn tay, phập phồng trái tim nhịp thở. Bóng xưa xa hút rồi, các ngươi còn ở đây chờ đợi. Này, có phải ngày xưa ta đã qua đây trong một chu kỳ nào, để hôm nay dừng bước chân ngẩn ngơ, bâng khuâng tìm dấu chân kiếp trước. Ở khoảng không giữa lòng bàn tay tôi, khi năm uẩn được trả về, ngày mai còn có những nguyên tờ nào quần tụ. Ai chết bên bức tường vôi gạch giữa trưa hè, trong lúc trời lặng yên mỉm nụ cười xanh biếc. Gạch đá ơi, ai đi qua và ai còn ở lại, tôi muốn chờ ngươi đi cùng trong tốc độ, nhưng tôi bỗng đã nghe rồi. Có kẻ từng đi tìm khứ lai, hãy chỉ cho tôi nơi nào là chỗ chân trời, để tôi có thể thấy cùng với các ngươi từ kiếp xa xôi nào lưu chuyển cùng trong tốc độ. Cho tôi thời gian gọi về cây khế, cây chanh năm cũ, cùng với hôm nay hàng cây trắc bá, dừng chân nơi đây cuộc hành trình kỳ lạ. Tuy màu trời xanh bình lặng muôn đời còn đỏ, nhưng màu trời xanh bình lặng hôm nay ra đời.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Cảm Hóa, trích trong Thiền Sử Nhật Bản, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Sa Thạch Tập ghi lại một câu chuyện về Thiền Sư Ryokan như sau. Khi đang dốc hết thì giờ vào việc tu học, ông nghe tin rằng người cháu trai của ông đang đi vào con đường ăn chơi sa đọa, đem tiền bạc của cải cho một cô gái giang hồ, có cơ nguy làm cho gia sản tiêu tan. Các thân nhân yêu cầu thiền sư can thiệp để ngăn cản nhằm cứu đứa cháu trai và giữ gìn gia sản. Ryokan lên đường đi thăm đứa cháu, người mà ông đã không gặp từ lâu kể từ khi ông đi tu. Đứa cháu đã tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại ông và thỉnh mời ông ở lại qua đêm. Suốt đêm đó ở nhà cháu trai, ông ngồi thiền định. Khi sắp từ giã vào buổi sáng sớm hôm sau, ông nhờ đứa cháu cột dây cho đôi dép ông mang và bảo với cháu rằng: "Có lẽ chú đã già yếu lắm rồi, đôi tay run rẩy này đã không làm gì được nữa. Cháu có thể giúp chú cột dây đôi dép rơm cho chú với." Đứa cháu giúp ông cột dây. Khi xong, ông nói lời từ tạ: "Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu thấy đó, con người ta rồi ai cũng trở nên già nua và yếu đuối dần theo tháng ngày trôi đi. Thôi, cháu hãy tự bảo trọng lấy thân mình nhé." Thế rồi ông ra đi trở về, không nói gì đến cuộc sống sa đọa của đứa cháu. Nhưng kể từ sáng hôm đó, người cháu trai đã thay đổi, không còn ăn chơi hoang phí nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo, qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, có hàng ngàn lời than phiền, có hàng trăm lời khuyên răn, nhưng vẫn không cảm hóa để thay đổi được những tánh hư tật xấu của một con người. Nhưng đôi khi chỉ một hành động nhỏ nhặt, một sự việc nhẹ nhàng, một lời nói nhắc nhở dịu dàng lại đủ sức gây chấn động, làm thay đổi một con người. Và đó là trường hợp của thiền sư Prajukan và đứa cháu ở đây. Ông không la rầy, không trách móc, ông chỉ đem chính mình với sự già nua run rẩy của mình mà đánh thức đứa cháu trỗi dậy cơn mê muội chìm đắm vào dục lạc, để cho đứa cháu thấy ra được cái ý vô thường mong manh của đời sống ngắn ngủi mà biết sống sao cho có ý nghĩa. Nhờ đứa cháu cột dây đôi dép rơm, sự việc nhỏ nhặt đó quả là có hiệu lực hơn ngàn lời trách móc dạy bảo. Dạy con, dạy cháu để cho con cháu được nên người quả là một nghệ thuật vậy.
Ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương. Xuất gia tuổi trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Vợ đẹp con thơ đành gác lại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương. Mong sao đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ nhân sanh khỏi lạc đường. Đó là nội dung bài Nhớ ơn Phật của tác giả Giác Viên, do các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Ngân Giang, Bích Phượng, Lương Tuấn, Ánh Tuyết, Công Tận trình bày.
Đời nhén lẫn ngàn đường tối lôi, ta bước riêng một lối thanh cao. Quý biết bao đau dài,
tu sửa tâm con người lần tiên bước thăng hoa. Lối xưa đã nên nẻo mòn, người khai đường ai có biết chăng.
Sinh ra lớn lên rồi già Ngài đã thắp lên ánh đuốc giữa rừng mê, tự lái thuyền trong biển lợi danh, dìu dắt chúng sanh tìm về nơi bên gia. Khuyên con người ta đừng phí sức đam mê tham ác để tranh danh.
Còn đi điên ma bùa dây phải qua cây ngã đã lăn dòng bão kinh cuồng.
Ngài vẫn ngồi tu quan sát tình đường, nào dám mua gương đau quỷ ma gào thét, chẳng đồng tâm người lúc nhập định.
Ma dương phải cậy vào nữ sắc ghẹo treo, lá lơi múa vũ gợi thiếu tâm phàm tục. Nhưng ký của ngài đã lắng sâu niết bàn tịch tình, ca pháp ma vô thường vô ngã ta về không. Từ bi ân đáp tự tâm đế kiều trần
thông bạch đại lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện, lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, kỷ niệm 35 năm thành lập và xây dựng Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, Long Thần hộ pháp che chở, nhờ sự khích lệ khuyến tấn của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và sự hỗ trợ đóng góp của Phật tử và đồng hương tại thành phố Houston và khắp các nơi, sau khi ngôi chùa cũ bị sập vào ngày 30 tháng 10 năm 2014 và sau hơn 4 năm xây dựng công trình tái thiết ngôi Đại Hùng Bảo Điện và các công trình phụ thuộc tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã được hoàn thành. Đại lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện mới sẽ được tổ chức cùng với lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện vào các ngày thứ Sáu 28, thứ Bảy 29 và Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2025 tới đây. Đây cũng là thời gian đánh dấu 35 năm thành lập và xây dựng Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ 1990-2025. Tứ chúng Phật tử tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính mời quý Phật tử, kính mời quý đồng hương ở khắp nơi nơi cùng về tham dự đại lễ để cùng chung niềm hoan hỷ trong ngày lễ trọng đại này. Với niềm mong ước chân thành, kính nguyện Chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử nhận lời thỉnh mời này của ban tổ chức chúng con theo những ngày nói ở trên. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tất cả chúng ta sống trong an toàn và hạnh phúc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay trang trọng thông bạch và kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thuyền trôi trên một dòng sông yên lặng, tắm đẫm trăng trong. Rồi ta bỗng chợt bừng tỉnh giấc u minh, để nghe tiếng tâm kinh từ đâu vọng về, như tiếng suối nguồn róc rách. Trong lặng thinh trong vắt của tâm tư, đóa hoa lòng ta không phiền muộn, bỗng chợt nở hé cánh sen ngà. Bậc từ phụ khả kính hiện ra ở chân mây, đón cánh sen lòng ta dâng hiến. Chân tâm vừa tỏ bày thì bóng Phật đã trùm khắp tám hướng mười phương.
Nuối tiếc chỉ tàn phai. không một cũng không hai, đóa hoa không phiền muộn, nguồn thiên tự triển khai. Bước chân về lưng thững, người đến tựa áng mây, tình thương thầy chỉ lối, chân tâm con to bay. Chân không vốn màu nhiệm, niết bàn thể yên vui, tâm bình hòa vũ trụ, thuyền đời đi êm xuôi. Ta ngồi tâm tịch mịch, biển lặng trắng lung linh, vô minh bừng tỉnh giấc, tiếng suối tụng tâm kinh. Kinh lạy Đức Từ Phụ, người rất giàu yêu thương, niềm tin con dâng trọn, Phật pháp sáng mười phương. Biển lặng trăng lung linh, vô minh bừng tỉnh giấc, tiếng suối tụng tâm kinh. Kinh lạy Đức Từ Phụ, người rất giàu yêu thương, niềm tin con dâng trọn, Phật pháp sang mười phương. Niềm tin con dâng trọn, Phật pháp